tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học về gia đình ông bà Encana. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email nguonsong2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Gia đình ông bà Encana được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Qua ba bài học đầu tiên, chúng ta đã biết nhân vật chính trong gia đình này là ai. Chúng ta cũng biết những ưu và khuyết điểm của ông Encana, người chủ gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ đọc lại phần Kinh Thánh này để học về bà Anne là người vợ chính và ghi nhận những điều Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Tuy ông Anne có hai vợ, nhưng Kinh Thánh chỉ nói về bà Anne chứ không ghi gì nhiều về bà Phenina. Vì vậy, chúng ta sẽ học những điều Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết về bà Anne. Khi đọc những gì Kinh Thánh nói về Anne, có người gọi bà là người đàn bà đau khổ. Người khác thì gọi bà là người nữ cầu nguyện hay người nữ có đức tin. Ngoài những tên gọi đó, chúng tôi còn thấy bà Anne là người vợ, người mẹ, gương mẫu với nhiều mỹ đức và có ảnh hưởng tốt trên đời sống chồng con. Trước hết, chúng ta thấy bà Anne là người có vẻ đẹp bề trong. Tên Anne có nghĩa là nhân từ. Bà Anne là người đàn bà nhân từ, dịu dàng, đúng như ý nghĩa của tên bà. Dù bị Phenina là người vợ thứ, chọc tức, trêu ghẹo, bà Anne không nổi giận, cũng không phàn nàn với chồng hay gây gổ với Phenina. Bà chỉ biểu lộ nỗi buồn đau của mình qua dòng nước mắt. Sống trong cô đơn, đau buồn và nhiều thiệt thòi. Nhưng bà Anne không oán trách Chúa, không đổ lỗi cho chồng. Đây là điều chị em chúng ta thường vấp phải khi gặp thử thách hay khó khăn trong đời sống. Kinh Thánh ghi như sau. Đến ngày Encana dâng sinh tế, ông chia lễ vật ra cho vợ ông là bà Phenina và cho tất cả con trai con gái của bà. Nhưng ông lại dành cho bà Anne một phần đặc biệt vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phenina đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn. Trích Sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 7 bản hiệu đính. Đặc điểm thứ tư của bà Anne là bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Bà Anne không những là phụ nữ cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện và cách bà cầu nguyện cho thấy bà có mối tâm giao thật mật thiết với Chúa. Kinh Thánh mô tả cách Anne cầu nguyện với những lời như vậy. Tâm hồn Anne sầu khổ. Bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt. Anne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va. Bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng. Thưa quý vị, những chi tiết Kinh Thánh ghi ở đây cho thấy Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Trước hết chúng ta thấy bà cầu nguyện thầm. Bà không cầu nguyện lớn tiếng nhưng cầu nguyện thầm. Bà chỉ cần một mình Chúa nghe mà thôi, vì Chúa với bà rất gần gũi, thân mật. Chúng ta thường chỉ thì thầm tâm sự với người nào mình thân thiết và tin cậy. Mỗi khi đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta có thổ lộ tâm tình với Chúa qua lời thì thầm như bà Anne không? Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cách cầu nguyện với Đức Chúa Cha như vậy. Chúa phán, khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con. Đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và Cha của con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Trích Ma-thi-ơ chương 6 câu 5 và 6, theo bản hiệu đính. Chúa Giê-xu dạy rằng khi cầu nguyện, chúng ta nên chọn một nơi yên tĩnh, riêng tư. Trong nơi đó có Chúa hiện diện, chúng ta dâng trình lên Ngài điều mình cầu xin. Và kết quả là Đức Chúa Trời, Người Cha Thiên Thượng, là đấng thấy trong chỗ riêng tư, sẽ ban thưởng cho chúng ta. Tức là Ngài sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin. Bà Anne không biết lời dạy này của Chúa Giê-xu, nhưng với tâm tình khiêm nhường và mối tâm giao mật thiết với Đức Chúa Cha, bà đã cầu nguyện đúng cách, cầu nguyện thầm, cầu nguyện riêng và chỉ nói cho Chúa nghe mà thôi. Một đặc điểm khác về cách cầu nguyện của bà Anne cho thấy bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa, đó là bà cầu nguyện rất lâu. Kinh Thánh ghi, Anne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va. Cầu nguyện lâu là điều khó chứ không dễ, nhất là đối với phụ nữ chúng ta. Mỗi ngày chúng ta có biết bao nhiêu việc phải lo, phải làm cho xong. Nhiều khi phải tranh thủ, làm 2-3 việc cùng một lúc, mà cũng không xong, không kịp với đòi hỏi của gia đình. Vì vậy chúng ta khó có thì giờ cầu nguyện lâu với Chúa. Không chỉ bận rộn vì nhiều công việc, lắm khi chúng ta cũng bị con cái quấy rầy, nhất là những chị em có con còn nhỏ. Nhiều khi muốn ngồi yên một chút để nghỉ ngơi cũng không được. Nói gì đến việc có nhiều thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện. Thật ra phải công nhận rằng cầu nguyện lâu và hướng trọn tâm trí về Chúa trong khi cầu nguyện là điều khó. Nhất là với chúng ta là những người nội trợ có nhiều trách nhiệm phải chu toàn trong gia đình. Tuy nhiên, nếu trưởng thành trong đời sống tâm linh, nếu yêu Chúa và thật sự muốn tâm giao với Chúa, chúng ta sẽ tìm được thì giờ cầu nguyện và có thể cầu nguyện lâu với Chúa. Trong thế kỷ thứ 18, bên Anh Quốc có một phụ nữ Cơ Đốc đặc biệt được nhắc đến. Đó là bà Susanna Wesley, vợ của mục sư Samuel Wesley. Bà Wesley là một phụ nữ bận rộn với nhiều trách nhiệm khác nhau. Vừa phụ giúp chồng hầu việc Chúa, vừa chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, dù bận rộn nhiều, bà luôn dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Trong một bài viết về bà Susanna Wesley, người viết kể lại rằng có những lúc quá bận rộn với những trách nhiệm khác nhau, không thể vào phòng riêng để cầu nguyện. Nên, khi cần tâm giao với Chúa, bà Wesley lấy cái yếm đang mặc để làm bếp, lật ngược lên, phủ trên đầu, rồi cầu nguyện. Và bà dặn các con rằng, khi nào thấy mẹ phủ cái khăn này lên đầu, thì giữ im lặng, đừng quấy rầy, vì đó là lúc mẹ cầu nguyện. Vì được mẹ dặn trước như vậy, nên khi thấy mẹ phủ cái khăn lên đầu, các con của bà Wesley biết mẹ đang cầu nguyện, nên tất cả giữ im lặng, chứ không dám quấy rầy. Ngày nay, khi mở quyển thánh ca để hát ca ngợi Chúa, nếu để ý tên tác giả của bài hát ghi ở góc trái mỗi bài hát, chúng ta sẽ thấy có một số bài ghi tên tác giả là Charles Wesley hay là John Wesley. Đây là hai người con trai của ông bà mục sư Samuel Wesley. Vì được cha mẹ dạy dỗ hướng dẫn trong đường lối của Chúa, nên các con của ông bà đều được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài. Riêng hai người con trai John và Charles Wesley có ân tứ đặc biệt về âm nhạc, nên hai người này đã sáng tác được khoảng 480 bài thánh ca. Ngoài đặc điểm cầu nguyện lâu, cầu nguyện thầm với Chúa, bà Anne còn có một đặc điểm khác cho thấy bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa, đó là bà khóc với Chúa. Kinh Thánh ghi, Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Quý vị có bao giờ khóc với Chúa không? Nếu chúng ta chỉ thỉnh thoảng đến cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cách qua loa chiếu lệ, thì chúng ta khó có thể khóc với Chúa. Chỉ khi nào Chúa là đấng thật thân thiết gần gũi với chúng ta, đấng chúng ta tin cậy và kính yêu, cũng là đấng chúng ta tìm đến trước nhất mỗi khi gặp nan đề hay có chuyện buồn đau, thì chúng ta sẽ có thể tuôn tràn nước mắt và dốc đổ nỗi lòng của chúng ta trước mặt Ngài. Có người tin Chúa, đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, nhưng ít khi nào hoặc không bao giờ cầu nguyện riêng với Chúa. Viện lý do là mình quá bận rộn, có quá nhiều điều phải lo, chẳng hạn như lo cho gia đình, cho con cái. Nếu dừng lại cầu nguyện thì công việc sẽ chậm trễ, không xong. Cũng có người vì quá bận rộn với công việc nhà thờ, như chăm sóc cơ sở nhà Chúa, chăm sóc anh chị em trong hội thánh, nên cũng không có thì giờ cầu nguyện. Những lý do này thấy như chính đáng nhưng thật sự không chính đáng. Vì nếu chúng ta lo công việc Chúa mà không sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng đi ra ngoài chương trình và ý định Chúa dành cho đời sống chúng ta. Vì thế, điều chúng ta làm có thể đi ra ngoài ý Chúa hoặc không kết quả cho Chúa. Ngoài ra, cũng có những người là con cái Chúa, nhưng không bao giờ có thì giờ tâm giao với Chúa. Lúc nào cũng làm việc nọ việc kia, hết tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Chẳng bao giờ dừng lại, dành thì giờ yên tĩnh để trò chuyện với Chúa và nghe Chúa phán dạy. Thậm chí có những người tin Chúa đã lâu, nhưng không biết cầu nguyện và có lẽ sợ cầu nguyện nữa. Thưa quý vị, không cầu nguyện với Chúa là một thiếu sót lớn trong đời sống đức tin. Vì nếu không cầu nguyện, không dành thì giờ thưa chuyện với Chúa, chúng ta sẽ không biết ý Chúa cho đời sống mình, không được Chúa hướng dẫn trước những quyết định quan trọng. Hơn nữa, trước những khó khăn, thử thách, chúng ta sẽ bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, xin Chúa giúp chúng ta sắp xếp thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để được biết ý Chúa và được sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ chúng ta lời sau đây. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến 17. Chúa muốn người tin Chúa sống cách khôn ngoan, tận dụng thì giờ và biết rõ ý muốn của Chúa cho đời sống. Khi chúng ta tận dụng thì giờ để tâm giao với Chúa, chúng ta sẽ khôn ngoan. Chúng ta sẽ không phí phạm thì giờ và biết được ý Chúa cho đời sống. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, nhưng biết mình cần giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta có thể sắp xếp thì giờ tùy theo hoàn cảnh của gia đình để cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta nhất quyết giữ mối tâm giao với Chúa, Ngài sẽ mở đường ban cho chúng ta khôn ngoan để sắp xếp mọi công việc và càng có nhiều thì giờ tâm giao với Chúa hơn. Lúc đó chúng ta sẽ thấy ơn phước của Chúa tuôn tràn trong đời sống. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt các bạn trong từng chi tiết, từ việc chuẩn bị cho ngày cưới, lễ cưới, cho đến việc chọn nơi làm mái ấm cho gia đình mới của các bạn. Nếu ngày cưới của các bạn sắp đến, chúng tôi xin chúc mừng các bạn. Nguyện danh Chúa được tôn cao trong lễ cưới và ơn lành của Chúa tuôn tràn trên gia đình mới của các bạn. Từ khi tham dự lớp này, nếu các bạn đã áp dụng điều gì và có kết quả như thế nào, xin cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn biết lời Chúa mà các bạn học trong lớp này mang lại lợi ích gì cho các bạn. Địa chỉ liên hệ chúng tôi sẽ thông báo vào cuối chương trình. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã học rằng bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là nghe và làm theo lời Chúa dạy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, người nào nghe và làm theo lời Chúa thì giống như một người khôn xây nhà trên đá. Khi mưa bão, giông tố xảy đến, căn nhà đó sẽ không bị sập. Trái lại, người nào nghe lời Chúa mà không làm theo thì giống như người dại xây nhà trên cát. Khi mưa bão, giông tố xảy đến thì nhà đó bị sập và hư hại nhiều. Các bạn là những người trẻ đang chuẩn bị xây dựng hôn nhân và gia đình mới. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ xây dựng gia đình mình trên nền đá, tức là mỗi ngày các bạn sẽ thực hành lời Chúa dạy vào đời sống. Để dù cho phong ba bão táp xảy đến, hôn nhân của các bạn cũng vẫn được vững bền. Để các bạn thấy việc làm theo lời Chúa có ảnh hưởng như thế nào đối với hạnh phúc trong cuộc sống, chúng tôi xin nêu một vài ví dụ. Ví dụ Kinh Thánh dạy, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nghĩa là người tin Chúa không thể lập gia đình với người không cùng niềm tin. Nếu các bạn biết lời Chúa dạy như thế, nhưng vẫn cứ lập gia đình với người không tin, tức là các bạn nghe lời Chúa mà không làm theo. Lúc đầu, khi mọi việc tốt đẹp, hôn nhân của các bạn với người khác niềm tin có lẽ xem cũng hạnh phúc như hôn nhân của người trong Chúa. Nhưng khi các bạn chạm với thực tế, với khó khăn, thử thách của đời sống, gia đình các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể sụp đổ như một căn nhà xây trên cát. Một ví dụ khác về việc không làm theo lời Chúa. Có hai vợ chồng kia cưới nhau được 10 năm. Hai vợ chồng đều tin Chúa, mỗi tuần họ đều đi nhà thờ và nghe mục sư giảng. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là họ chỉ nghe rồi bỏ qua một bên, chứ không áp dụng. Hai vợ chồng đều nghe mục sư giảng rằng vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Đây là lời dạy trong thư Ê-phê-sô chương thứ 5 mà các bạn cũng đã nghe. Tuy biết lời Chúa dạy như thế, nhưng hai vợ chồng này không làm theo. Người vợ thì hung dữ, cãi lời chồng, việc gì cũng muốn làm theo ý riêng. Khi gặp bạn bè thì chê trách chồng, nói xấu chồng. Bà không kính trọng chồng một chút nào. Người chồng cũng không yêu thương vợ, không giúp đỡ vợ, nhưng đòi hỏi vợ phải chiều ý mình trong mọi việc. Hai vợ chồng này không kính sợ Chúa mà vâng phục nhau như lời Chúa dạy. Vì thế, gia đình họ không thuận hòa êm ấm, nhưng lúc nào cũng xào xáo, căng thẳng. Khi mọi việc tốt đẹp, tiền bạc đầy đủ, thì gia đình có vẻ như êm ấm. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, thử thách là hai vợ chồng giận nhau và nói nặng lời với nhau. Khi con cái đau ốm hay làm ăn bị thất bại, hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau và chê trách nhau thậm tệ. Dù được nghe lời Chúa dạy về cách vợ chồng cư xử với nhau, nhưng hai vợ chồng này không làm theo mà cứ tiếp tục sống theo bản tính tội lỗi, ích kỷ của mình. Họ không nâng đỡ nhau, chiều chuộng nhau, cũng không tôn trọng nhau, không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Sau 10 năm chung sống, họ trở thành cay đắng với nhau đến nỗi không thể chấp nhận nhau được nữa. Và cuối cùng, hai người đã đi đến ly dị. Đầu bài học hôm nay, chúng tôi có đề nghị các bạn cho biết là từ khi tham dự lớp này, các bạn đã áp dụng điều gì và có kết quả như thế nào. Mục đích của chúng tôi là muốn biết các bạn đã áp dụng lời Chúa chưa và có thấy được ích lợi của việc làm theo lời Chúa hay không. Các bạn không phải đợi đến khi về sống chung với nhau mới áp dụng những điều học trong lớp này, vì có nhiều điều các bạn có thể áp dụng từ bây giờ. Chẳng hạn như chúng tôi nhắc rằng vợ chồng cần cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau, cần dành thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Vợ chồng phải yêu thương nhau, quý nhau, tôn trọng và nâng đỡ nhau, cần có thời giờ cùng làm việc, cùng chơi chung với nhau, vân vân. Tất cả những điều này các bạn đều có thể áp dụng trong thời gian hiện tại. Thật ra, nếu bây giờ không áp dụng những điều này, mai mốt khi trở thành vợ chồng rồi, các bạn càng thấy khó áp dụng hơn, vì các bạn sẽ bận rộn với nhiều công việc khác, nhiều bổn phận khác. Chúng tôi ước mong rằng các bạn sẽ nhạy cảm trước lời Chúa dạy và sẽ cố gắng áp dụng ngay những nguyên tắc trong lời Chúa mà các bạn đã học được. Đó là cách tập cho mình quen áp dụng lời Chúa vào đời sống. Hãy nhớ, bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là nghe và làm theo lời Chúa dạy. Hai điều đó có thể tóm tắt trong một từ, đó là vâng lời. Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài tuyệt đối. Người nào vâng lời Chúa sẽ được Chúa yêu thương và ban phước. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 và 21. Thật không gì hạnh phúc bằng được Chúa yêu. Trong Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa Giê-xu lại phán, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Phúc Âm Giăng chương 15, câu 10. Kinh Thánh nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành lời Chúa. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nếu các bạn nghe chương trình này và thấy những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đạo vợ chồng thật là hay, nhưng các bạn chỉ nghe cho biết hoặc nghe rồi để đó chứ không thực hành, thì theo lời sứ đồ Gia-cơ, làm như thế là lừa dối chính mình. Vì chúng ta nghĩ rằng tôi chỉ cần nghe cho biết là đủ, tôi không cần làm theo những điều đó. Các bạn cũng lừa dối chính mình vì những điều các bạn nghe không mang lại ích lợi gì cho các bạn. Phúc Âm Giăng chương 13 ghi lại lời Chúa dạy trong một trường hợp khác về tầm quan trọng của việc thực hành lời Chúa. Hôm đó trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Sau đó Ngài phán, vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúa nhấn mạnh rằng, các ngươi biết những điều ta dạy đây là có phước, miễn là các ngươi làm theo. Trong bản Thánh Kinh diễn ý, câu này là, các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước. Chúng ta được phước trong đời sống không phải nhờ biết nhiều về lời Chúa, nhưng là nhờ thực hành những lời đó. Nếu các bạn quyết tâm vâng lời Chúa, quyết tâm áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với người chung quanh, thì không những hôn nhân của các bạn được hạnh phúc, gia đình được êm ấm, mà người chung quanh các bạn cũng được phước lây và danh Chúa được tôn cao. Có lẽ các bạn nghĩ, tôi thực hành lời Chúa hay không là việc riêng tư của tôi và của gia đình tôi. Tại sao lại có ảnh hưởng đến danh Chúa và đạo của Chúa? Là người tin Chúa, theo lời Thánh Kinh dạy, chúng ta là đại diện của Chúa trên trần gian. Người chung quanh không thể nhìn thấy Chúa vì Ngài là đấng vô hình. Nhưng họ thấy Chúa qua chúng ta là con dân của Ngài. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến 16. Khi thực hành lời Chúa dạy là chúng ta chiếu rọi ánh sáng của Chúa ra cho người chung quanh để họ nhìn thấy và tôn cao danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng, khi gia đình chúng ta êm ấm, vợ chồng làm trọn bổn phận theo lời Chúa, đạo của Chúa sẽ không bị người đời dèm chê. Phao-lô viết, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Theo sách Tít, chương 2 câu 4 và 5. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn có những bài này, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.